ai cũng thấy rồi, chúng sanh thì cũng thấy được, nhưng cái thọ mạng thì người đó còn đi còn đứng còn nói năng thì biết người đó sống, chứ còn cái mạng sống nằm nằm đó người đâu có thấy, phải không? Vì vậy cho nên cái mạng sống là cái nó chế gì, nó không có tướng trạng. Ví dụ ở đây nó là chỉ là cái chiếu thôi, tức là cái dụng chiếu soi đó, mà còn có dụng chiếu soi cũng vẫn là có ngã. Tôi ví dụ trong sự tu cho quý vị thấy, ví dụ như giờ chúng ta đang tập tu thiền, khi ngồi thiền giai đoạn đầu chúng ta bị vọng tưởng dấy lên, khi vọng tưởng dấy lên đó chúng ta phải dùng công, dùng trí tuệ phá nó, nói đây là vọng không thiệt, nói một lần hai lần như vậy cái nó mất, rồi lần lần cái vọng tưởng dấy lên mình không còn nó không thiệt nữa, mà mình vọng tưởng dấy lên mình biết đây là vọng, cái nó mất. Để như vậy mình thấy đây là vọng được mất, rồi lần lần cái vọng tưởng nó dấy lên mình nhìn nó mình biết nó vọng, nhìn nó thôi chứ không cần nó vọng thì nó cũng mất. Thì như vậy chúng ta thấy cũng chỉ cái vọng tưởng mà nhiều đại khác nhau. Ban đầu vọng tưởng giấy thì phải dụng công đuổi nó, nó là quở cách nó mới hết. Rồi lần lần vọng tưởng giấy lên, mình chỉ cần phải nói một câu nó là vọng là hết. Rồi lần lần vọng tưởng giấy lên, mình chỉ nhìn nó, tức là chiếu soi nó là nó hết. Ví dụ giờ ngồi quen thì vọng tưởng vừa giấy lên cái viết vọng không theo, biết như vậy thôi chứ không cần phải, nó phải dùng công nó mày là vọng không theo gì nữa hết. Thì lần lần nó nhẹ nhẹ, thì như vậy cái từ thô lần lần về té, thì cái đó tuy nhiên vừa biết vọng thì cái đó nó có phải là ngã hay không? Thì như vậy lúc đầu mình nói cái đó là vọng không theo thì đó là vận dụng cái trí để phá nó, thì như vậy cái đó là còn có cái năng sở rõ ràng. Rồi lần lần tới khi mà cái vọng dấy lên, mình không cần dùng cái nói đó là vọng gì nữa hết, mình chỉ cần chiếu nó cho nó hết. Thì như vậy tưởng như là hết năng sở rồi, nhưng thực cũng còn. Chỉ bao giờ mà tâm lặng lẽ như không còn chiếu, không còn quán gì nữa hết, thì lúc đó mới thực là thanh tịnh, phải không? Như vậy thì mới gọi là nhập thanh tịnh giác. Nhưng còn có dấy một trí niệm, chiếu, soi cũng đều là còn vọng, vì còn giấy tức là còn động, mà còn động tức là chưa có nhập được cái giác thanh tịnh. Thì quý vị thấy cái tu theo đạo Phật như vậy nó quá thâm quá sâu. Rồi người thế gian của mình vì cái tâm nó thô động, cho nên khi tu thì mong tưởng, ngồi thiền nhớ nghe nói là Phật thọ ký cho mình, hay là Phật hiện ra trước đó là chỉ cho cái điều lành của mình vân vân, rồi mới ngồi chừng năm ba bữa cái muốn sao thấy Phật, phải không? Rồi muốn thấy Phật, rồi giả sử mà thấy Phật lên gờ đầu mình cái về sao mai mốt cho nó thôi tôi đắc đạo rồi, tôi thấy Phật tới xoa đầu thọ ký rồi đó. Thì như vậy tức là những cái đó thấy tôi đắc đạo, thấy Phật xoa đầu thọ ký toàn là những cái hình ảnh mà do cái vọng tưởng của mình ước muốn như vậy đó, mà còn ham còn vui thích. Còn ở đây nghĩa là nói còn thấy mình ngộ nó cạch, thấy mình liễu tri cái ngộ đó cũng còn cạch, rồi cho tới mình chiếu cái lạc ngộ đó, cái liễu tri đó cũng còn cạch, thì nó thế gì vô cùng. Nghĩa là tâm thanh tịnh giác là khi nào không còn một gợn, không còn một gợn dí động thì lúc đó mới nhập được cái thanh tịnh giác. Còn một gợn phản chiếu, còn một gợn để mà phóng ra chiếu soi bất cứ một cái gì cũng đều là động hết, đều chưa nhập cái thanh tịnh giác. Thì như vậy cho nên mình muốn thành Phật là phải làm sao tập phá hết những cái vọng tưởng điên đảo. Vọng tưởng điên đảo bên ngoài hết rồi thì chẳng khác nào như cái đệt đầu, những cái lượng sóng ầm ĩ ở dưới biển nó lặng. Nhưng mà sóng ầm ĩ nó lặng là lúc đó biển thiệt là phẳng lì như tờ giấy chưa? Những cái ầm ĩ nó lặng rồi, nhưng mà toàn cái lăng tăng nó không biết chừng nào nó mới làm, phải không? Cái đó là cái cũng còn có, mà nếu toàn một gợn sóng lăng tăng thì mặt yểm chưa có phải phẳng lì như tờ giấy. Thì như vậy chừng nào mà thực cái phẳng lì như tờ giấy đó mới là thực trạng của mặt biển, phải không? Còn với giấy sóng lên thì chưa phải là cái thực trạng của mặt biển. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, nó là cái tu trở về cái bản giác thanh tịnh, bớt thanh với việc đó, mà còn giấy động, dù cái động nhỏ, hết sức nhỏ, cũng là chưa thuần bản giác thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà Đức Phật chỉ tới cái cứu kính thành Phật đó. Vì muốn đến chỗ cứu kính thành Phật, cho nên Phật mới chỉ cái tế nhị này. Thành ra cái tế nhị này là cái bệnh của những người tu chứng, chứ không phải cái bệnh của phàm phu, phải không? Bệnh này là bệnh của người tu chứng. Mà Phật vì đây là muốn chỉ mình được cái viên giác, mà viên giác tức là được thành Phật, cho nên Phật mới chỉ tế diện như vậy. Nghe đó, hiểu, rồi chúng ta thấy ứng dụng trong cuộc tu. Tuy nhiên mình còn hô động, mình chưa tới những chỗ này, nhưng khi tu mình biết chỗ tột cùng nó như vậy, thì trong thời gian tu, giả sử mình có thấy cái gì, được cái gì, mình cũng không lấy đó làm viên mãn, phải không? Nhờ vậy mà mình không mắc kẹt. Nếu chúng ta không học, không hiểu thấu đáo mấy cái chỗ này, thì khi tu mình nhận được cái gì, mình thấy thích quá, thì tưởng đó là viên mãn, rồi dừng trụ nơi đó, tức là mắc kẹt ở quá thành. Nhiều khi chưa phải là quá thành nữa, mà mắc kẹt ở đâu? Ở mấy gốc cây, hoặc là mà trái hè thì chưa phải là quá thành nữa, phải không? Mà bây giờ có lắm rồi mắc kẹt như vậy, chứ đừng nói tới quá thành cũng là quý lắm rồi. Nhiều khi chưa tới, chỉ mới tới mấy cái cội cây hơi mát mát một chút mà đã thích rồi, cũng dừng ở đó. Hoặc là tới ngoài chân quá gặp cái trái hè bớt vô cái rồi cũng hài lòng, cũng nằm dài đó. Ví dụ như đây mấy chú dắt củi núi xuống vậy đó. Chưa tới chùa như này mà tới trái hè của tôi quăng củi nằm dài ở trên cái trái hè, thấy chùa hài lòng lắm rồi, phải không? Đó thì cái gì chỉ là cái trái hè cũng sung sướng, bởi vì khổ quá đang lạnh đận lao đao nè, người chỉ được cái trái hè thôi em cái là cũng vừa ý lắm rồi đó. Người tu mình cũng giống như vậy đó, đó là khi tâm nó sao chiếu loạn động quá trình, mà nếu là tu tới lúc nào nó hơi tạo dừng dừng cái rồi hài lòng sung sướng đó, mình được định, mình đắc đạo rồi, rồi muốn ngang đó bị khoe khoang rồi tự vui hưởng cho sung sướng. Đó là cái bệnh của người tu không đi đến nơi đó. Cho nên mình phải biết cho tường tận, tuy việc làm chưa đến, nhưng cái con đường phải đi đến nó như vậy, mình biết rằng rồi sau này khi mình đi nó có tới đó, mình biết cái bệnh để tránh, thì như vậy mới có thể đến nơi đến chốn được. Vì vậy cho nên cái chiếu này đó, cái tâm mà chiếu này nó là cái mà tất cả cái trí nghiệp không thể thấy được, như là những cái trí nghiệp thường không thấy được cái bệnh đó. Vì vậy mà ví dụ nó như là cái mạng căn này. Thiện nam tử, nếu cái tâm chiếu thấy tất cả cái giác đều là thần cấu đó, cái tâm mà chiếu liễu để biết rõ giác được những cái bệnh trước đó, thì cái đó nó cũng còn vẫn còn là trần cấu. Năng giác sở giác không có lìa nơi trần à, vậy vì mình do mình chiếu mà thấy có cái thấy tất cả cái giác, thì như vậy còn có cái giác năng và cái giác sở, mà còn có cái giác năng giác sở thì đều chưa lìa trần cấu. Đây mới dùng một thí dụ, ví như nước sôi mà chế trên băng, không riêng có băng biết là băng tiêu. Nếu mà còn có cái ngã rồi giác được cái ngã cũng lại như thế. Cái thí dụ này thực là rõ ràng. Phật dụ như có một khối băng, mình nói băng ở xứ mình không ai biết, vì có một khối nước đá, mình để ở trong cái thau. Bây giờ mình lấy cái ấm nước sôi, mình chế lên trên cái đống cái khối nước đá, mình chế một hồi thì khối nước đá đó nếu nó còn có một tí nhỏ nó chưa tan hết thì nó chưa có hòa tan thành nước hết thì cũng gọi là chưa thành nước hoàn toàn, phải không? Chừng nào mà khối nước đá đó nó không còn một tí nhỏ nào hết thì lúc đó mới gọi là nước đá đó nó trở về cái thể nước của nó trọn vẹn. Thì khi nào không còn một tí nào chưa tan thì mới gọi là trở về cái thể trọn vẹn, còn một tí chưa tan là chưa gọi là trọn vẹn. Vì vậy cho nên đây ví dụ nói rằng như chế thành băng thì không còn có cái băng để biết thành băng tiêu. Nếu còn có cái băng để biết băng tiêu thì cái băng nó chưa hết, phải không? Cũng như còn một chút nước đá, còn một chút khối nước đá nhỏ, biết rằng cái khối nước đá mình chưa hết thì tức là đó là vẫn còn cái nước đá. Chừng nào mà nó hòa là thành nước hết, cả nước sôi cả nước đá đều thành nước hoàn toàn thì đó mới thực là hòa tan hết. Thì như vậy khi mà trở về cái thể hoàn toàn tức là không còn một chút tướng mạo. Nếu còn một chút tướng mạo là chưa trở về cái thể hoàn toàn. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà tu tâm mà mình còn có cái chiếu liễu chiếu để mà giác tất cả những cái trước là làm sai, thì còn có cái chiếu giác đó thì tất nhiên có cái năng giác thì có cảnh sở giác. Mà nếu còn có năng sở một chút thì cũng chưa có phải là đến cái chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên nói đó vẫn còn trần cấu, vẫn còn trần cấu chứ chưa phải hết. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp chẳng rõ được bốn tướng này, tuy trải qua nhiều kiếp siêng năng cực khổ tu hành mà chỉ gọi là hữu vi. Đó là siêng năng hành đạo chịu cực chịu khổ, nhưng rốt cuộc kết quả được chỉ gọi là hữu vi, tức là còn ở trong sanh diệt mà chưa có cứu kính vô sanh. Trọn không thể thành tất cả thánh quả, thế nên gọi là chánh pháp mạt pháp. Cái câu này nghe hơi lạ, tại sao gọi là chánh pháp mạt pháp? Thì câu này mà tôi đã có cái ý mà hay nói với quý vị thường, Đức Phật dùng cái danh từ chánh pháp pháp mạt pháp, nghĩa là người trong thời chánh pháp gặp Phật nghe pháp thì bao nhiêu người ngộ hết bao nhiêu, nghĩa là 100 người được nghe pháp được chỉ dạy thì ngộ hết 100, phải không? Thì như vậy cái thời đó gọi là thời chánh. Nhưng mà bây giờ đây những người tu dù cho thời chánh pháp đi nữa mà không dẹp được bốn tướng, bởi không dẹp được bốn tướng mà tu rồi rốt cuộc trì tục cực khổ mà kết quả thì không thành thánh. Thì như vậy tuy ở trong thời chánh pháp mà không thành quả thì gọi là mạt pháp. Vì vậy có thể chúng ta nói gọn hơn là ở trong cái mạt pháp, ở trong thời chánh pháp, nếu mình còn mắc kẹt trong bốn tướng tu không thành thánh quả thì dù mình sống trong thời chánh pháp mà cũng như thời mạt pháp. Vì vậy mà Phật nói chánh pháp mạt pháp, tức là mạt pháp trong cái thời chánh pháp. Bây giờ chúng ta có thể nói ngược lại, nếu mình đang ở trong thời mạt pháp, mình đang ở trong thời mạt pháp này mà nếu mình tu mà phá được bốn tướng đó thì sao? Tức là chánh pháp ở trong mạt pháp, phải không? Chánh pháp ở trong mạt pháp. Thì như vậy quý vị có thể thấy rõ ý của Phật dạy chánh pháp hay mạt pháp là do cái chỗ nhận được, tu được đến cứu kính hay không cứu kính. Cho còn mình đừng đặt nặng cái thời đó mình sống như vậy mình làm không đúng thì mình cũng vẫn bị kẹt. phải không? Tới thời này chi xa mà mình nếu cố gắng làm đúng thì cũng vẫn thoát được. Cho nên cái quan trọng là cái mình phải làm cho đúng, nhận cho thường tận, tu cho phải lầm lẫn, thì như vậy dù ở thời nào cũng kết quả tốt đẹp hết. Vì cớ sao? Vì nhận tất cả ngã mà là cho là niết bàn, có chứng có ngộ gọi đó là thành tựu. Thí như có người nhận giặc làm con thì gia bảo của nhà ấy chọn không thể thành tựu, chứ không còn. Thì bây giờ Đức Phật kết luận cho mình thấy rõ ràng ở tại sao mà những người đó tu như vậy gọi là chánh pháp, mà pháp ở trong chánh pháp, bởi vì những người đó họ nhận tất cả những cái ngã mà họ cho đó là niết bàn, còn thấy mình chứng, còn thấy mình được, tức là còn pháp sở chứng và còn người năng chứng, còn pháp sở ngộ và có người năng ngộ, còn có pháp sở liễu và có người năng liễu, còn có pháp sở chiếu thì có người năng chiếu. Thì như vậy tức là còn bản ngã, mà còn bản ngã dù cho có được vui vẻ an tịnh thì cái vui vẻ an tịnh ấy cũng là cái giả hiệu chưa thực. Cho nên mượn nhận cái ngã mà cho là niết bàn. Vì vậy cho nên đây mới kết thúc là vì còn có chứng còn có ngộ mà cho đó là thành tựu. Cho đó là thành tựu, cho đó là xong xuôi. Phật mới ví dụ cho dễ hiểu là như giặc mà mình nhận là con rồi thì cái của cải trong nhà chắc chắn là sẽ tiêu hao, phải không? Nên nói là kẻ cướp mà mình nhận lòng, mình nói à con thương con quá đem con về ở trong nhà, thì có bữa nào cha đi khỏi thì con không mở cửa nó chở hết đồ đạc đi, phải không? Đó, cái chuyện đó là chắc chắn như vậy, không có nghi nữa. Vì cái sao? Vì có cái ái, thì có cái ngã ái thì cũng có cái ái niết bàn. Nếu dẹp được cái ngã ái, dẹp được cái gốc ngã ái là cái tướng niết bàn. Còn có cái ngã tánh, đây tôi dùng danh từ chữ Hán cho nó đối dễ nghe. Ở trước thì ngã ái, thì trước thì ngã tánh, ở sau ngã tánh cũng còn tánh sanh tử. Chẳng biết ái đó là thật là cái cội gốc của sanh tử. Riêng tánh đó thì sanh tử, riêng tánh tức là cũng còn sanh tử, nên gọi là không giải thoát. Thì ở đây Đức Phật ngài chỉ rõ, bởi vì chúng ta còn có cái yêu mình thì còn có cái yêu niết bàn, phải không? Nghĩa là ví dụ tôi thường nói đó, như quý vị ngồi trên chiếc xe quê kỳ lộng lẫy, thì khi đó quý vị ngồi trên xe quê kỳ lộng lẫy thì đi chiếc xe của quý vị mà lỡ bị ai cọ chút thì có sốc ruột không? Như vậy thì mình yêu chiếc xe hay không? Mình yêu chiếc xe đó là tại chiếc xe đáng cho mình yêu hay là tại mình yêu mình? Bởi vì mình biết chiếc xe nó ngồi êm quá, phải không? Cho nên đó là cái chỗ nó làm cho mình được vui, làm cho mình khỏe, làm cho mình thích, cho nên mình yêu nó. Đó. Bởi yêu mình cho nên phải yêu chiếc xe. Chứ mà nếu chiếc xe đó mà ngồi nó nóng như lửa, khó chịu á, thì chắc mình không có yêu nó. Thì sở dĩ mình yêu nó là vì nó làm cho mình thỏa thích, mình vui, mình thích, cho nên mình mới yêu nó. Thì như vậy yêu chiếc xe tức là yêu mình, mà yêu mình tức là yêu chiếc xe, phải không? Hai cái nó không rời nhau. Thì đây cũng vậy, bởi vì yêu ngã cho nên yêu niết bàn. Bởi vì mình thấy nói các ông ở trong sanh tử chìm đắm cảm lặng hụt khổ sở, bây giờ nếu các ông về niết bàn thì được an vui. Nghe nói được an vui thì bởi vì sợ cổ muốn cầu vui cho nên mình mới yêu niết bàn, phải không? Nghĩa là mình cứ nghĩ rằng bây giờ tôi không ở trong cái khổ này nữa, tôi được về niết bàn để tôi thấy khổ, thì tôi thấy khổ vì muốn được niết bàn, phải không? Hay là muốn được niết bàn vì tôi thấy khổ, Thì như vậy đó là vì muốn thấy Phật cho nên mình cầu tới Niết Bàn. Thì như vậy tức là cũng là yêu mình cho nên mới yêu Niết Bàn. Thì như vậy hai cái yêu đó đều còn nằm còn mắc kẹt. Vì thế mà cái Niết Bàn do cái lòng yêu thích của mình muốn được đó, rốt cuộc rồi nó cũng là cội gốc của sanh tử, chứ nó chưa phải là Niết Bàn cứu kính. Đó là nói như là cái chỗ tu như vậy đó, nó cứu kính như vậy đó. Vì vậy đó mà bây giờ quý vị thấy như là chẳng những mà tu mà tới Niết Bàn Phật còn nói còn yêu Niết Bàn thì còn mắc kẹt, còn ngã. Huống nữa là bây giờ tu mà muốn đi du lịch thế giới này qua thế giới kia mà nói là đắc đạo thì ai tin được. Muốn đi chơi, muốn du lịch cho vui cho thích mà nói đó là đắc đạo thì cái điều đó không ai tin được hết, phải không? Đó chỉ là một cái việc, nghĩa là có thể nói là một cái lối mình đi du lịch bằng hồn, phải không? Chứ không phải là cái đắc đạo. Còn bây giờ có tiền đi du lịch bằng xác, còn người đó thì họ tập cái lối du lịch bằng hồn, thì hai cái đó cũng là cái bệnh thôi, chứ đâu phải là giải thoát. Giải thoát là bao giờ tự tâm mình nét phục hết phiền não, mình sạch hết cái bản ngã để nhập được cái Như Lai thanh tịnh giác đó, thì như vậy đó mới là hoàn toàn giải thoát. Còn nếu mình còn có những cái yêu, những cái thích gì khác thì đều là cái bệnh hết. Nên ở đây câu chót thì Đức Phật này nói rằng nếu mình dẹp được cái gốc của cái ngã ái rồi á, thì đó mới thực là cái tướng Niết Bàn. Cái gốc của ngã ái mà dẹp sạch rồi thì đó mới là cái tướng thực của Niết Bàn. Thì cái ái như vậy thì cái tánh cũng giống giống như vậy, tức là yêu như vậy thì cái ghét cũng tương tự. Nếu bây giờ mình còn có cái ghét ngã thì cũng là cái ghét sanh tử. Như vậy thì nghĩa là không biết ái là cái gốc của sanh tử, rồi riêng dùng cái tánh sanh tử mà gọi đó là giải thoát thì có giải thoát được chưa? Nghĩa là nói rằng tôi yêu cái ngã thì tôi trầm luân, bây giờ tôi ghét cái ngã để tôi hết trầm luân được không? Thì như vậy mình còn có ghét ngã, nhỏ ai ghét chứ? Còn ghét nhỏ ai ghét thì cũng là mình ghét nữa. Thì như vậy cũng là lẫn quẩn không giải thoát được. Vì vậy cho nên nó riêng về tánh cái sanh tử thì cũng gọi là bất giải thoát. Thì như vậy nói tóm lại, ở trong cái chỗ cứu kính này là chúng ta dứt bỏ hết cái tâm yêu và ghét. Nơi ngã không còn yêu, không còn ghét, hay là không còn dế niệm, thì mới có thể nhập được cái Như Lai thanh tịnh giác, hay là cái viên giác thanh tịnh của Như Lai. Còn nếu còn có một niệm nào dế thì tất nhiên chưa có nhập được. Thế nào biết rằng cái pháp không giải thoát này thiện nam tử, những chúng sanh đời mạt pháp kia họ tập tu về cái bồ đề, dùng cái chứng nhỏ nhiệm của mình hay vi diệu của mình cho là tự thanh tịnh, vì bậc vẫn chưa có thể dứt sạch được cái cội gốc của cái tướng ngã, nghĩa là cho có những cái chứng vi diệu nhỏ nhiệm mà cho đó là cái thanh tịnh của mình, thì như vậy những người đó vẫn chưa có thể dứt sạch được cái cội gốc của cái tướng ngã. Nếu lại có người tán thán cái pháp tu kia, tức là họ sanh hoan hỷ, liền muốn độ tế độ. Nếu bị người chê bai, họ chê bai cái pháp tu đó, hay là chê bai cái sở đắc của họ, thì họ liền sanh quán giận. Thì biết cái tướng ngã vẫn còn kiên cố chấp trì, nó vẫn kiềm phục ở trong tàn thức, nó đương dạo chơi nơi các căn, tình không có gián đoạn. Thì ra đây Đức Phật ngài nói chỉ cái tướng ngã của mình nó còn thầm thầm thế nhị vô cùng. Bởi vì nói rằng như chúng ta đời mặt pháp này tập tu những hạnh bồ đề cầu giải thoát, thì khi mà mình được có cái chứng vi diệu nào nhỏ nhỏ ở trong đó, nhỏ nhỏ và cho đó là cái tâm thanh tịnh mình được rồi, mình được rồi, thì như vậy mình cho rằng mình được cái đó, chứ sự thật mình chưa có dứt được cái cội gốc của bản ngã. Tại sao? Bởi vì nếu có người tới khen, à thầy tu như vậy hay quá, thầy chứng như vậy thật là cứu kính, thì liền phát tâm, ờ được tôi độ, tôi độ cho, để mai mốt mà lại đây tôi sẽ quy y, tôi tế độ gì đủ thứ hết. Thì như vậy đó là vui, là hài lòng. Còn nếu có người nào là chỉ mặt mà mạt sát, ông tu là điên đảo, là tà dại, thì sao? Thì nổi giận trong bụng hầm hầm. Ông có chừng ông đòi đi ngục, tôi nguyện trong chút đi ngục. Thì những cái đó, đó, thì như vậy đó, thì rõ ràng cái gì? Cái ngã nó vẫn còn kiên cố, còn chắc gì, như bền vững chưa có mất. Nó còn đương trốn ẩn trong tàn thức của người đó, rồi nó đương dạo chơi như các căn. Cho nên nó vừa thấy cái đó, cái này nó phát ra liền. Bây giờ thấy người ta khen, nó phát ra hoan hỷ. Nghe người ta chê, cái nó phát ra mỗi sân. Thì như vậy tức là cái bản ngã đương còn dạo chơi khắp mình, chứ đâu có mất, đâu có thiếu. Thì giờ quý vị thấy mình có giống vậy không? Giống hệt. Là tất cả chúng ta tu nó cũng còn giống hệt như vậy đó. Là vì cái ngã nó chưa hết, cho nên nó có một cái dở. Nhiều khi nói tu thì hay, nhưng mà gặp cảnh thì liền biến thành dở, phải không? Đó là tại vì cái ngã nó còn ẩn trong đó. Nếu mà gặp những cái nhát búa té lửa của Phật á, thì nó trốn sâu tận trong tàn thức, phải không? Thì lúc đó coi như nó mất tiêu rồi. Mà nếu mà đi ra khỏi chùa cái thì hết sợ Phật nữa, cái thì nó trôi dậy, nó ngao du, nó dạo chơi trong sáu căn, nhất là nhãn nhĩ đó. Nó dạo chơi đó, nghĩa là hở cái thì nó phóng ra, nó tiếp xúc liền, rồi nó có cái phản ứng theo đó. Cho nên mình biết rõ cái tu nó là một cái công phu thực là dè dặn, mà hết sức là tế nhị, chứ không phải những cái chuyện nói đùa, không phải những cái chuyện mà tầm thường. Nên chúng ta biết rồi, cẩn thận, nỗ lực tu, mà cũng nỗ lực dè dặt đề phòng mình. Nhiều khi mình gặp mình nào mình có thấy đâu, phải không? Nghĩa là thầm thầm, ví dụ như bữa nay thầm thầm mình thấy trong lòng yên ổn, vui vẻ, không có lo, không có phiền, tưởng đâu mình vô sự tăng rồi, phải không? Đi đứng của tự tại ta đây rồi. Nhưng mà mới mốt rồi có chuyện ở nhà nó là em đau hay là cha bệnh, cái lúc đó cái phiền não nó hơi buồn, trong lòng nó hơi rối loạn, rồi lúc đó cái thấy vô sự tăng nữa mà phiền não tăng. Đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ dễ thấy lắm. Cho nên khi mà được thôi yên ổn chút ít cũng tình tưởng nó là rồi, để chờ gặp cảnh rồi mới biết, gặp cảnh rồi mới biết nó là sao. Này thiện nam tử, những người tu hành ấy không trừ được cái ngã tướng, thế nên không thể vào được cái việc thanh tịnh giác. Vì chưa trừ được cái ngã tướng cho nên không vào được cái thanh tịnh giác. Chớ thanh tịnh giác đâu có chống người đó, phải không? Ở trong đó mở cửa sẵn trực mình, chứ đâu có phải là đóng cửa khóa chặt. Mà tại vì mình không bỏ được cái ngã này, thành ra cũng như là có một cái điện báo đẹp đẽ, có những người gác đàng hoàng nghiêm chỉnh, mở cửa sẵn sàng chờ những người thanh tịnh trong sạch được vô. Nhưng mà mình mang nó thay túi rùm, liền thấy người ta cản lại, vô không được. Tại vì còn mang cái thay túi. Chứ bao giờ mình bỏ cái thay túi mình sạch sẽ rồi thì tới đó mà mời vô chứ gì hết, không có ai ngăn cản. Nhưng rất tiếc tại mình còn mang thay túi theo thì vô không được. Này thiện nam tử, nếu biết cái ngã không, không có hủy hoại cái ngã, nếu còn thấy có cái ta nói pháp thì cái ngã cũng vẫn chưa có đoạn hết. toàn thấy cái ta nói pháo là thì cái ngã vẫn chưa có đoạn hết. Ở câu trên là nói rằng nếu người mà được cái ngã không rồi á, thì như vậy lúc đó không cần phải hủy hoại cái ngã, không cần mạt sát cái ngã nữa. Vì sao? Vì nó đã không rồi còn nói nó cái gì, còn mạt sát, còn chia lai cái gì. Còn nếu mà mình còn có cái ngã thì tất nhiên mình giả sử mình nói pháp. Nói pháp tức là cái chuyện đó là cái chuyện đạo đức cao thượng quá, nhưng mà thấy mình có nói pháp và cũng chưa đoạn hết cái ngã. Tại sao vậy? Vì chúng sanh thọ mạng cũng lại như thế. Vì chúng sanh và thọ mạng cũng giống như cái ngã tiếp. Tại sao thấy mình nói pháp là chưa đoạn hết cái ngã? Thì chỗ này chúng ta nhớ trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói sao? Đức Phật hỏi là tu Bồ Đề, Phật thật có thuyết pháp hay không? Tại sao? Thì chính cái đó là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy là nếu nói Phật sẽ có thuyết pháp thì Ngài còn có ngã. Và Ngài còn có ngã thì Ngài không phải thành Phật được. Thì ở đây cũng vậy, lặp lại, nếu chúng ta còn thấy mình là người hay thuyết pháp, mà còn thấy mình là người hay thuyết pháp thì ai tán dương cái pháp đó thì mình thương, ai mà chê bai cái pháp đó thì mình ghét. Tại sao? Thì như vậy cái ngã cũng chưa hết. Cho nên đây nó tiếp: này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp, nói bệnh làm pháp. Mình đó là mình đó. Nói bệnh làm pháp, thế nên gọi là đáng thương xót vậy. Những chúng sanh đời mà pháp là những chúng sanh đáng thương xót, nói bệnh làm pháp. Tuy siêng năng tinh tấn tu hành mà càng lớn thêm các cái bệnh, thế nên không thể nào vào được cái biển giác thanh tịnh của Như Lai. Tức là không thể nhập cái thanh tịnh giác. Tại sao nói pháp mà lại là nói bệnh? Rồi tại sao mà nói là tinh tấn tu hành mà càng tăng thêm bệnh? Thì quý vị thấy, nói pháp mà là nói bệnh là sao? Rồi tinh tấn tu hành mà thêm bệnh là sao? Thì cái đó là tôi thấy chính nơi tôi rõ ràng, chứ tôi không dám nói ai hết. Bây giờ giả sử là bữa nào mà nói kinh nói pháp mà Phật tử với nghe rồi về quan hỷ thì bữa đó tôi vui, thấy không? Bữa nào nghe rồi cái người này thì người kia sợ, nói gì không hiểu gì hết, nói gì nghe như mù như mờ, thì lúc đó hơi buồn thôi. Thì như vậy đó là mình còn cái bệnh ngã, phải không? Ngã bởi vì ngã mang cái ngã mà nói pháp, thì như vậy nói pháp mà vẫn là nói bệnh, vì còn cái ngã thì tức là còn bệnh đó. Thì quý vị thấy đó là chỉ nói cái vui vui buồn buồn thôi. Hướng nữa là có người nếu mà nói pháp mà ta khen quan minh cái thì muốn bay mây xanh, còn nếu người ta chê thì giận, chê ghét hoặc là họ phỉ báng hoặc là chống cự nữa thì sao? Thì nổi nóng đùng đùng lên, thì cái đó lại còn bệnh lớn hơn nữa. Thì như vậy tức là nói pháp là nói bệnh, là vì chính cái gốc của mình chưa có phát sạch, cho nên nó chưa có qua khỏi những cơn bệnh hoạn. Đó là tôi nói chỉ trong cái pháp lương thiện, pháp mà thuần là pháp đó. Còn nhiều khi nói pháp thành bệnh khác nữa kìa, lắm thứ nói pháp rồi, nói pháp mà không phải pháp thì đó là còn bệnh trầm trọng hơn nữa. Thì cái đó tôi miễn nói. Rồi bây giờ nói tu hành tinh tấn mà tại sao mà càng thêm lớn cái bệnh? Bây giờ giả sử mình trong đây mình có một sư nào ngồi thiền, người ta ngồi một tiếng mình ngồi hai tiếng, người ta ngồi 2 tiếng thì ngồi 4 tiếng, thì như vậy tức là tinh tấn hơn nhiều là cái gì, phải không? Nhưng mà khi đó ngồi, người ta ngồi 2 tiếng thì ngồi 4 tiếng thì ra cái giò mấy chi kia coi nhà đứng ở dưới thấp là trà, mình đứng thì ngọn cây, phải không? Giò mấy như vậy đó thì cái đó có thêm lớn bệnh không? Thì như vậy đó, cái đó là càng tinh tấn thì càng trọng cái bản ngã, thấy mình là trên thiên hạ hết. Cái bệnh đó là cái bệnh của chúng sanh, cũng như mấy Phật tử ở tại gia là mới phát tâm sẽ trường nó được 5-6 tháng gì đó, cái lại gặp huynh đệ hỏi chị ăn chay tháng được bao nhiêu, nói tôi tháng có 2 ngày, cái thì tôi dọn cái trời, không dọn cái đó nữa. Thì như vậy đó, thì cái đó tinh tấn có thêm bệnh không? Nghĩa là lúc nào nghĩa là cho rằng mình có tu nhiều thì hơn thiên hạ. Nhưng mà không ngờ cái tu nhiều là cái giảm bản ngã, mình ở đây tu nhiều là càng tăng bản ngã. Quý vị thấy rõ cái đó chưa? Mà bởi vì tu nhiều mà tăng bản ngã tức là thêm bệnh chứ gì. Nó là tu nhiều là phải giảm bản ngã nhiều, trái lại tu nhiều là tăng bản ngã nhiều thì không phải thêm bệnh, không phải làm lớn thêm cái bệnh là cái gì. Mà cái này là hết 90% nó kẹt ở chỗ đó. Nó là tu nhiều hơn là cái bản ngã nặng hơn. Không tính thánh khỏi, chỉ người nào mà hết sức là thấu đáo thì cả dĩ càng tu mà càng thấp mình xuống. Chứ còn ít có ai tu nhiều mà đứng thấp hơn thiên hạ được. Tu nhiều là phải đứng cao, lúc nào cũng như vậy hết. Trên chính cái chỗ đó mà tôi nhiều khi nghĩ lại cũng xấu hổ. Như hồi xưa ở tại Phật Công Viện, mỗi một khi tới những cái buổi lễ lớn có chư tăng các tỉnh đại diện về, lúc đó là giáo hội Tăng Già Nam Việt ở tại Anh Quang đó, thì chúng tôi là tăng sinh tại đó, cho nên mình lúc nào cũng quý ban giám đốc của mình là tưởng tượng. Rồi hòa thượng giám đốc của mình mấy cái buổi mà lễ long trọng như vậy thì đương nhiên ngài coi như là trụ trì mà là chỉ thị trưởng nữa, thì duy nhất là tối thượng trong buổi lễ đó chứ gì. Mà ngài đứng trên của mình để đòi cho ngài đứng quyền mình điểm phương, là đứng mình trên, là chư tăng các tỉnh là đứng hàng dưới. Mình thấy coi phải quá mình nói sao mình cũng vui nhiều hòa thượng giám đốc của mình. Cái này ngài đứng cái rồi ngài kéo cái ngài kia lên, kéo lên phần ngài trên, rồi coi như nó hơi lộn xộn cái dưới buồn kia. Mình ông già là mất trật tự hết. Thì cái lực của mình hồi đó là bây giờ mình dòm lại mình thấy mình hổ thẹn. Chính vì ngài tu nhiều cho nên ngài dạ cái bản ngã của ngài thực sự. Còn mình thì mình cứ tưởng rằng chức lớn tu lâu thì phải đứng cao, phải cao hơn. Thì như vậy đó là cái bệnh, tu nhiều là bản ngã càng to, tức là bệnh càng lớn. Mà tại mình quen theo cái nghiệp bệnh lớn đó rồi, mình thấy ngài vậy thì mình bực. Mình bực rồi mình không hài lòng ngài. Mà chính bây giờ mình thấy là mình xấu hổ, vì mình đã hiểu lầm. Mình đã mang nhiều bệnh hoạn quá, mà rồi mình tưởng người trên là không biết tu. Đó là cái mà chính tôi thấy rõ ràng như vậy. Cho nên mình hiểu rõ cái tu là cốt dẹp bản ngã. Nhưng mà tất cả chúng ta bây giờ tu nhiều cho bản ngã lớn quá. Phải làm tu nhiều bản ngã lớn quá. Thế là thật sự nhiều bản ngã cũng to, tu nhiều bản ngã cũng lớn. Thành ra người nào người nấy vì vậy mà ra bao nhiêu thứ bệnh dòm dọc. Nếu mà không có bác sĩ thì chắc là bệnh nó khó bị nổi tầm trọng, phải không? Người tu thì nghĩa là khổ hạnh. Ví dụ như tôi thấy nhiều cái chiếc cười quấn y mang bát khổ hạnh cực nhọc, hoặc là ngồi thiền ăn ngày một bữa, thì những cái đó đều cái đáng phục đáng thương biết chừng nào. Nhưng mà lâu lâu rồi trong đó khi mà mình đang ngồi tu ăn uống sơ sài, sống cách đạm bạc, thấy người kia cơ bộ đi hơi sang trọng, ăn mặc cơ bộ dễ coi, thấy người nọ đi với một đoàn Phật tử đông đảo vui vẻ chụp hình chụp ảnh rồi, cái mình sao mình đau những buồn, mà sau đó là cái bọn phá sai phạm giới. Tại sao tự mình tự đi đó là cái bọn phá sai phạm giới, mình đây mới đúng. Thì như vậy đó là cái bản ngã của ta quá lớn rồi, phải không? Mình cứ thầm thầm rồi tôi không nói ra, trong bụng cứ nghĩ như vậy đó, rồi cứ thấy mình đó là mới là cao, mới là vượt. Chứ còn thật ra các vị Bồ Tát hồi xưa đâu có giống như mình vậy. Quý vị thấy các ngài tu hành tinh tấn, tinh tấn mà thấy ai đi ngang cũng nép, cũng phục, cũng đảnh lễ. Chẳng những là các vị Bồ Tát hồi quá khứ, đời nào chúng ta không từng biết, mà chính những vị tu trong những đời gần đây mà có lắm vị, nó là thấy bất cứ một vị tăng tới đều đảnh lễ sát đất, thấy người cư sĩ thì né qua bên tránh. Còn mình bây giờ tu thì nhiều khi càng tu lâu bản ngã càng lớn, bởi vì cư sĩ thì sao, thấy mình tu lâu thì ai cũng đảnh lễ, mà nếu có người nào tới mà đứng chừng như vậy là đảnh lễ thì sao. lúc đó mình có bất bình liền, phải không? Mình bất bình cái lão này ngố nghịch, lão này cứng đầu chân chân. Thì như vậy nó thì mình có bản ngã hay không? Thì cái bản ngã đó vô tình hay cố ý mà đưa lên mình nào cũng hay. Mà cái đó đó thì ở dưới quý vị mà còn làm tăng sinh đó, hay là thiền sinh đó thì chưa có. Mà những người cỡ tôi đã lên đó, thì nó đang nó kẹt. Một lúc rồi quên thì nào không biết, bị gì quá quen rồi. Ai tới cũng bái cũng xá đàng hoàng. Mà lâu lâu có người nào tới mà không bái cũng xá, thì lúc đó mình thấy cái thái độ mình nó thay đổi. Thì như vậy đó là chứng tỏ rằng cái bản ngã nó lên từ bao giờ không hay. Đó, đó là cái chỗ tu hành thực là có. Làm sao mà người nào bái cũng tốt, không bái cũng tốt. Những người tới mà ngẩng đầu lên, mình lại càng bước xuống mọi ngôi là tử tế. Thì như vậy nó mới được. Chứ còn cái này mà thấy mình ngẩng đầu là phát cáo trong bụng thì không xong. Cái đó là cái bệnh lớn. Đó, thì quý vị, nhất là quý vị nào mà có ở địa vị sư bà rồi đó, thì ráng về giặt dùm cái đó, chứ không được nguy lắm. Cho nên chính vì chỗ đó mà tôi cứ lấy cái khổ, thấy có cái khổ của trong đạo mình là hai bên. Một bên thì mấy vị sư Trung Hoa mình thì bình đẳng đáo để, cho nên Phật tử tới, những sư Trung Hoa Phật tử tới ít có lại thầy đó, ít có lại đi vét chạm chạm với ông sư phụ à, đã thấy sao rồi. Tới bữa cơm thì với thì cái mong lên nay là ngồi cơm chảo khăn gì đó, thì thầy mạnh thầy mới thì ăn, mạnh thầy mới đã ngồi ăn nói chuyện, không có ai, không có tật tư gì hết. Thì như vậy mình thấy đó, nếu mà nhìn như vậy thì mình thấy cái giả tôn ti trật tự không có. Nhưng mà nếu nói về cái bệnh mà chấp ngã to của ông thầy thì nó ít thấy. Còn mình qua được các sư Thích La thì mình thấy người cư sĩ đi tới ngoài cổng đã bỏ lột già dầu âm gì cũng vậy, lột già lột giáp vô cái đi tới từ từ tới vừa ở ngoài cửa của cái tịnh thất là quỳ hai gối trước đi kiểu bốn chân. Thì chắc không dám mà đi thẳng đó. Rồi đi như bò vô rồi mò hết, nó là mình thấy hết sức là rồi như vậy thì mình thấy thực là cái tôn ti trật tự đàng hoàng. Nhưng mà rồi các ngài ngồi viết rồi, giả sử gặp người nào không làm như vậy thì sao? Đó, thì đó cũng là cái hay, cái nào cũng có cái hay hết, mà rồi không khéo thành bệnh, cái nào cũng có thể thành bệnh, chứ không phải là cái thường. Cho nên nhiều khi chúng ta không để ý thì không thấy những cái bệnh đó, để ý rồi mới thấy. Cho nên các sư mà được người ta tôn trọng quá lâu ngày, cái tự nhiên nó lên hồi nào cũng hay. Cho tới như tôi thấy một lần Thích La là đi với quý ngài, tôi vô tới nhìn tổng thống. Mà ông tổng thống thấy vị sư tới liền lấy một cái đôn nhỏ ngồi qua bên để cho quý sư ngồi trên cái ghế bằng to tướng. Ông tổng thống và tổng thống ngồi hai bên cũng như hầu nói chuyện nhỏ. Thì mình thấy như vậy đó, thì hỏi cho mấy ông sư là cái bản ngã nó chừng nào. Nếu mà gặp tổng thống mà đối với ta còn chạy xuống với chúng bay thì là chúng bay gì. Thì như vậy thì thành ra cái bệnh ngã của mình thực là khó vậy. Đó là cái thực là hay, nếu mà nói về phong tục thì rất hay, nghĩa là người ta kính trọng người tu. Nhưng mà nói về riêng cái tu của mình thì thiệt là khổ chứ không phải là dễ. Đó là nói về cái riêng sự tu của mình. Còn tỷ dụ như mà trường hợp như mấy sư Trung Hoa mà Phật tử tối đã như vậy thì coi như là dễ tu cho mình, nhưng mà thật sự cái mất còn nhiệt bóng là càng nguồn hơn nhé. Mình tới mà mấy cô kia sĩ nữ mà đứng trên đưa tay ông rùa rất là cười quá, thành ra đâu biết mấy sao giờ nó không còn có cái nghi thức chào cúi đầu, thành ra thấy cái cười quá rồi nói sao giờ. Thì như vậy thì quý vị thấy mình có thể thành cái gì, nó hỗn độn. Đó, thì những trường hợp như vậy mình nhìn qua để mình thấy. Rồi làm sao cho hợp, làm sao cho đúng. Thấy cái nào cũng có cái dở mà cũng có cái hay hết. Tôi thấy thì cái trường hợp mà người ta kính từ sơ đó, mình tu còn dễ. Mà nếu kính quá như quý vị mà được tôn trọng đáo để, thật là khó, khó cay đắng còn trăm lần hơn. Chứ còn cái người ta phải khinh khinh dễ mà mình dễ tu. Cho nên nhiều khi mình nhìn có một chiều thì mình thấy cái này hay, cái kia dở. Chứ nhìn cho tường tận thì mới biết, chưa chắc người ta tôn sùng mình mà mình được hay. Chưa chắc người ta mạt sát mình mà mình trở thành dở. Phải không? Cái hay, cái dở là cái bỏ được bản ngã của mình đó. Thành ra nhiều khi được tôn sùng và bản ngã nổi cao thì cái đó là càng dở. Chứ có hay cái gì? Còn nếu mạt sát mình mà mình tức giận thì mình mới dở. Còn nếu mạt sát mình mà mình vui vẻ thì mình trở thành hay. Thì như vậy đó, cho nên chúng ta đừng tưởng ở địa vị cao mà thành người lớn, đạo đức cao. Và ở địa vị thấp, bị người ta khinh miệt, là thành người nhỏ, đạo đức thấp. Không phải vậy đâu. Nghĩa là cái đạo đức gốc ở tại cái bỏ cái ngã. Ai bỏ được ngã thực sự thì người đó vào được cái điểm giác thanh tịnh. Người nào không bỏ được cái giác thực sự thì khó mà vào được điển giác. Đó là cái thước mẫu mực nhất mà Phật đã nêu lên. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp không rõ bốn tướng, dùng cái do cái hiểu, dùng cái hiểu của Như Lai và những cái hành xứ của Như Lai để mà tự tu hành. Đó, Đức Phật nói chúng ta không rõ được cái bốn tướng, chúng ta ngã nhân chúng sanh thọ giả, rồi đem cái hiểu của Phật mà làm cái hiểu của mình, đem cái hạnh của Phật mà làm cái hạnh của mình để mình tu, chọn cũng không thể nào thành Phật được. Đó, thì Đức Phật ngài nói câu đó, giả sử mình không có biết được bốn cái tướng ngã đó, không rõ được nó, mà mình hiểu được cái lời của Phật, đem những lời đó mình tu, rồi đem cái hạnh của Phật, đem cái đạo của mình hành, mà cũng không thành Phật như được. Thành thấy như vậy đó, chứ đừng có tưởng nhiều người nói tôi hành giống như Phật, hành giống như Phật là thành Phật, đừng tưởng như vậy. Ngã mà dẹp được đó, mới thành Phật. Cho nên chính cái chỗ đó mà quý vị sau này học các thiền sư mới thấy. Có nhiều ông thiền sư coi như là bê bết đó, các ngài không có ra tướng trò gì hết mà các ngài vẫn giải thoát. Còn có nhiều người coi một đỉnh đạt nghiêm chỉnh trang nghiêm lắm mà rồi cũng không giải thoát được. Đó là tại cái chỗ biết dùng được cái, phá được cái ngã thì sự tu mới giải thoát. Còn không phá cái ngã, giả sử đem cái hiểu của Phật làm cái hiểu của mình, đem cái hạnh của Phật làm cái hạnh của mình, tu cũng không thành Phật được. Đó là cái gốc đó, quý vị nhớ. Vì còn bốn tướng của cái ngã, tức là còn vô minh mà, phải không? Vì vô minh là lầm nhận cái ngã là mình đó. Bây giờ vẫn còn lầm nhận cái ngã, tức là còn vô minh, mà vô minh làm sao thành Phật? Dù tu hạnh gì, làm cái việc gì cũng không thành Phật được hết, là tại vì còn vô minh. Hoặc có chúng sanh chưa được mà nói là được, chưa chứng mà bảo là chứng. Cái thấy được thắng tiến, tức là cái chỗ hiểu biết kiến thức đó được thắng tiến. Rồi tâm sanh tật đố, do chúng sanh kia chưa đoạn được cái ngã ái, thế nên không thể nào vào được trong cái giác thanh tịnh. Vì chưa dứt được cái ngã ái thì không thể vào được cái giác thanh tịnh. Thì như vậy, mấy lần Đức Phật nói không vào được cái giác thanh tịnh đều tốt chưa dứt được cái ngã. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp mong cầu thành đạo, hy vọng tức là mong mỏi được thành đạo, mà không có thể cầu ngộ, chỉ tăng trưởng thêm cái học hỏi đa văn tức là học nhiều, như vậy tức là tăng trưởng cái ngã kiến. Ở đây là Đức Phật mới vỡ qua cái khía cạnh khác nữa. Nãy giờ thì Ngài vỡ về cái khía cạnh mình còn chấp cái bốn tướng là không vào được cái biển giác. Bây giờ Ngài vỡ rằng mình tu hành hy vọng mình được thành đạo mà không có muốn ngộ được cái chân lý cứu kính hay là cái đạo cứu kính, mà chỉ một bề lo học cho nhiều, học cho rộng. Mà nếu học nhiều học rộng thì chỉ là tăng trưởng cho cái ngã kiến thôi chứ không gì hết. Thì như vậy ở đây mình thấy có mâu thuẫn với đoạn trước hay không? Đoạn trước nó còn thấy có ngộ là còn bệnh còn ngã, thì ở đây Đức Phật nói làm sao mà bảo mình phải cầu ngộ? Thành ra cái chữ ngộ ở đây tức là ngộ được cái viên giác tánh, nhập được cái viên giác tánh đó, chứ không phải là cái ngộ mà theo kiểu mà mình còn chấp ngã. Nghĩa là Đức Phật bảo rằng chúng sanh đời mã pháp muốn hy vọng thành đạo thì phải cầu, mong cầu hay là đem hết tâm lực để mà tiến tu hành đạo để cho ngộ được đạo mới thôi. Chứ còn nếu mà mình mong thành đạo mà chỉ ham học cho nhiều thì cái học nhiều ấy làm lớn cái ngã kiến chứ không có thành đạo được. Chỉ phải tinh cần hàng tục phiền não, khởi cái đại dũng mãnh, chưa được thì khiến cho được, chưa đoạn thì khiến phải đoạn. Tham, sân, ái, mạng, diễm khúc, tật đố, đối cảnh đều chẳng sanh. Cái ân ái, người, mình, tất cả đều vắng lặng. Phật nói cái người ấy lần lần sẽ thành tựu. Nếu cầu thiện tri thức thì sẽ không rơi vào tà kiến. Nếu mà đối với cái thiện tri thức mình cầu đó mà sanh cái lòng yêu ghét thì không có thể vào được cái biển thanh tịnh giác. Đó là cái đây là Đức Phật Ngài dạy thêm cái chỗ bệnh khác cho mình biết. Cái phần trên thì Ngài nói rằng cái người tu mà chỉ nghĩ mong là mình thành đạo mà lúc đó không muốn chứng ngộ mà chỉ có ham học không, thì như vậy là cái bệnh làm cho tăng trưởng cái ngã kiến. Vì vậy cho nên chúng ta thực tình muốn thành đạo thì phải siêng năng cần mẫn để hàng tục phiền não. Rồi khi đó khởi cái đại dũng mãnh, nếu mà mình chưa được cái đó thì phải ráng tu cho được, chưa đoạn cái đó phải ráng tu cho đoạn. Nhất là mấy cái chú tham nè, sân nè, ái nè, mạng nè, chuyển khúc nè, tật đố đó, làm sao cho mấy chú đó đó gặp cảnh mà nó không sợ, gặp cái cảnh mà nó không sợ đó, mấy chú đó nó không sợ. Rồi cộng thêm cái nữa là làm sao mình đối với người khác những cái ân ái gì đều dứt sạch đó, đó là dứt sạch cái yêu thương mình người. Rồi những cái bệnh tham sân ái mạng chuyển khúc tật đố, gặp cảnh đáng sân mà không sân, gặp cảnh đáng ái mà không ái, gặp cảnh đáng tham mà không tham, vân vân. Được như vậy đó mới có thể tu hành thành tựu được Phật quả. Nên Phật có nói người được như thế đó lần lượt sẽ thành tựu. Rồi nếu người đó mà tìm cầu thiện tri thức thì chắc chắn họ sẽ không có rơi vào đường tà. Khi bảo cầu thiện tri thức rồi thì Ngài liền răng sao khi cầu thiện tri thức đó thì chớ cái sanh lòng yêu ghét. Nếu mà thiện tri thức mà tử tế mình thì mình mến, thiện tri thức mà đối xử mình có hơi gắt gao thì mình giận, thì như vậy thì tính cái tâm yêu ghét còn, mà tâm yêu ghét còn thì cũng không có vào được cái biển thanh tịnh giác. Đó là Đức Phật Ngài chỉ rõ những cái bệnh trong khi tu. khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: tịnh nghiệp ông nên biết, tất cả các chúng sanh đều do chấp ngã ái, không từ vô thủy mà phải dối chịu luân hồi, chưa trừ được bốn thứ tướng thì không thể nào được thành Bồ Đề. Cái yêu ghét sanh nơi tâm chuyển khúc còn trong niệm, nơi các niệm, thế nên nhiều cái việc mê muộn không thể nào vào được cái thành giác. Nếu người hay trở về cái cõi giác ngộ thì trước phải dẹp tham sân si, cái pháp ái mà không còn nơi tâm thì lần lượt có thể thành tựu. Thân ta vốn chẳng có thì yêu ghét do đâu mà sanh? Nếu thấy thân mình vốn chẳng có thì yêu ghét từ đâu mà sanh? Người này mà tìm bạn lành, chọn không rơi vào tà kiến. Nếu cái sở cầu, tức là người bạn lành đó, mà mình riêng sanh cái lòng yêu ghét thì cứu kính không thể nào thành tựu. Thì như vậy cái đoạn này kết thúc hết sức là rõ, nghĩa là Đức Phật ngài bảo Bồ Tát Tịnh Chuyên Nghiệp trước nói rằng tất cả chúng sanh đều do cái chấp ngã ái. Chấp ngã ái tức là yêu cái ngã, mà từ hồi vô thủy đến giờ mới dối có cái dòng luân hồi sinh tử. Nếu mà giết được cái yêu ngã thì cái dòng sinh tử theo đó mà giết. Đó là cái mở đầu. Rồi giờ mới đưa ra bốn tướng. Nếu mà mình không trừ được bốn tướng thì không bao giờ thành tựu được quả Bồ Đề. Đó là chỉ thẳng bốn tướng không trừ. Còn bây giờ nói đến cái bệnh ái và tán thì nó luôn luôn thanh trong tâm, còn chuyển khúc cũng vang còn ở niệm, thì người đó là người còn mê muội, không bao giờ vào được điểm giác hết. Như vậy thì người nào muốn đến được cái thành giác ngộ hay là cái cõi giác ngộ thì người đó phải dẹp, trước phải dẹp hết tham sân si và cũng không còn cái pháp ái nữa, thì nhất định người đó sẽ dẹp, sẽ tiến tới cái thành giác ngộ chắc chắn. Rồi thêm nữa, rồi ngài chỉ nói rằng nếu chúng ta chết biết rõ rằng cái thân của mình vốn không có thật có, nếu thân mình không thật có thì hỏi cái gì là cái yêu và cái ghét. Thì nếu mà người thấy rõ cái thân không phải có thì yêu ghét theo đó mà hết, thì người đó tu hành chắc chắn không rơi vào đường tà. Khi ấy Bồ Tát Phổ Giác bây giờ trước khi giảng về cái chương này, tôi nói cái danh hiệu của Bồ Tát cho quý vị biết trước. Đây là Bồ Tát Phổ Giác, ngài là một vị muốn cho tất cả mọi người đều thấy rõ, biết rõ mọi phương tiện, mọi đường lối tu hành không còn bị chướng ngại. Cho nên nói là Phổ Giác, tức là biết cách không bị chướng, không bị kẹt. Mà muốn cho mọi người biết khắp, không bị chướng, không bị kẹt, cho nên ngài mới đặt ra những câu hỏi. Ở sau đây chúng ta sẽ thấy tới 4-5 câu hỏi để Đức Phật chỉ rằng đã không còn mắc kẹt một nơi nào. Thì như vậy chữ cái tên Phổ Giác là đã nói rõ cái ý nghĩa. Cái tên Phổ Giác là nói rõ cái ý nghĩa của vị Bồ Tát này, đó là hiểu rõ tường tận hết tất cả bệnh, tất cả các phương tiện Bồ Tát Phổ Giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu ba vòng, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn đánh đại bi, thích thai ngài nói về bệnh thiền khiến cho các đại chúng được việc chưa từng có, tâm ý đều rỗng rang, được cái an ổn lớn. Bạch Thế Tôn, những chúng sanh trong đời mạt pháp cách Phật lần lần càng xa, những bậc thánh hiền đã ẩn khuất, những cái tà pháp càng ngày càng tăng thạnh, khiến cho các chúng sanh phải cầu những cái người gì y theo những pháp gì, thực hành những cái hạnh gì, phải trừ bỏ những cái bệnh gì, phải phát những cái tâm gì, khiến cho những cái chúng quần manh kia, tức là mù kia, họ khỏi rơi vào tà kiến. Đó, nghĩa là ngài đặt ra những câu hỏi, phải cầu những người nào, phải tu những cái pháp gì, phải hành những cái hạnh gì, phải trừ bỏ những cái bệnh gì, và phải phát những tâm gì, để cho những kẻ quần manh đời sau, những cái đám mù đời sau, họ phải rơi vào tà kiến. Thưa lời đây rồi, năm gốc gieo xuống đất, như thế ba phen thưa thỉnh, lặp đi lặp lại ba lần. Thì đoạn này chúng ta thấy các ý hỏi của Bồ Tát Phổ Giác là trùm hết những vấn đề cầu thầy, vấn đề học pháp, vấn đề thực hành, vấn đề dẹp bệnh và vấn đề phát tâm. Mấy cái vấn đề quan trọng đó, làm sao cho người sao thấy rõ để khỏi lầm lẫn. Mà nếu thấy rõ những vấn đề này thì gọi là Phổ Giác rồi. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Giác rằng: Lành thai, lành thai, thiện nam tử, các ông mới hay thưa hỏi Như Lai sự tu hành như thế, hay bố thí cho chúng sanh đời mạt pháp cái con mắt đạo vô quý, khiến cho những chúng sanh kia được thành thánh đạo. Nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Phổ Giác vân dạy hoan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Này thiện nam tử, chúng sanh ở đời mạt pháp khi chấp phát cái tâm đại thừa, cầu thiện hữu tri thức, muốn người muốn tu hành đó thì phải cầu tất cả những cái người có cái chánh tri kiến. Phải cầu cái người, cầu tất cả người mà có cái chánh tri kiến. Tâm không có trụ tướng, cũng không có mắc kẹt nơi thanh văn, cảnh giới thanh văn và duyên giác. Tuy họ hiện ở trong cảnh trần lao, mà tâm họ hằng thanh tịnh. Tuy họ hiện bài có những cái lỗi, nhưng mà vẫn tán dương những cái hạnh thanh bạch, không khiến cho chúng sanh vào phạm phải những cái luật nghi. Cầu được người như thế, tức là được thành tựu cái vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Đây Đức Phật chỉ trong thời mạt pháp, chúng ta muốn cầu thầy cầu bạn thì phải cầu cái người như thế này. Cái người thế này là người nào? là cái người phải có cái chánh tri kiến, cái tri kiến chân chính. Tri kiến chân chính là tri kiến làm sao? Nói rằng người đó tâm không có trụ tướng, tức là không chấp tướng là một, không mắc kẹt trong cái cảnh giới thanh văn duyên giác là hai. Tuy họ hiện ở trong cảnh trần lao tức là có khi họ là người tu, có khi họ làm cư sĩ, có khi họ cũng lăn xăng lộn xộn bao nhiêu công việc, mà tâm tâm họ hằng thanh tịnh, ở trong bụi mà tâm hằng trong sạch, thì như vậy đó. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là những người đó họ hay thị hiện hay là hay bày ra có những cái lỗi, mà lúc đó họ vẫn tán dương những cái hạnh thanh bạch. Họ thì có lỗi mà họ lại khen ngợi cái hạnh thanh bạch. Họ không làm cho người khác phải rơi vào cái chỗ phạm giới phạm luật. Thì được như vậy đó, cầu được người đó thì mình sẽ tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác không khó. Còn nếu cầu không được người như vậy đó thì dễ mà bị rơi ở trong cái tà kiến. Thì chỗ này tôi giải thích cho thật kỹ để quý vị thấy. Nhưng mà cái quan trọng của cái người mình cầu, cái đoạn thứ nhất là tâm không chấp tướng, thì cái đó tương đối cũng dễ hiểu rồi. Nghĩa là người đó họ không có trọng hình thức bên ngoài, mà họ chỉ làm sao gỡ sạch những cái cấu bệnh trong tâm, thì gọi là tâm không chấp tướng, không mắc kẹt trong cảnh giới thanh văn duyên giác. Thì cái đó mình có học mình biết người đó họ dạy cái gì, pháp tu nào, họ chuyên hướng về cái điểm nào, thì mình nghe mình biết ngay, thì cái đó phải cần giảm sạch. Còn nói tuy họ hiện trong cảnh trần lao mà tâm hằng thanh tịnh, cái đó mới là khó, thực là khó mà giảm sạch, phải không? Có nhiều khi họ hiện nó trong cái cảnh không xứng đáng, không đáng phục, mà tâm họ thanh tịnh làm sao mình biết? Cái đó là cái mà thiệt là có. Nhưng mà bây giờ mình muốn biết thì chỉ có cái này biết được, tức là cái thứ hai, tức là họ hiện bài có các cái lỗi. Ví dụ lâu lâu thấy cái ông thiện chi thức ông cũng phạm một lỗi, hai lỗi, nhưng mà khi họ phạm cái lỗi đó đó thì họ vẫn nói tôi đây là tôi phạm lỗi, tôi làm cái này là bậy nè, hồi xưa người ta làm tốt hơn, cao thượng hơn, mà tôi cái này là tôi dở, cái đừng bắt chước theo cái dở của tôi, thì đó là thiện tri thức được. Còn nếu làm vậy mà ai hỏi cái che chở khuất lắm, tôi làm đó là tại mấy chú không hiểu, chứ tôi có thâm ý cao siêu gì gì đó, thì cái đó là không xong. Cái đó là rồi như vậy, tức là mình tự che cái lỗi của mình, rồi người sao họ tưởng như vậy là phải, họ làm theo, tức là đưa họ tới phạm luật nghi, tức là phạm giới. Cho nên mình làm lỡ phạm hay là cố tình giả dạng phạm, nhưng giả người ta nói cái đó là cái dở chứ không phải là cái hay, các ông đừng làm như vậy. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà lắm người tu của mình không gian dạ. Nhiều khi có lỗi không dám nhận lỗi đối với kẻ thấp hơn mình, phải không? Người cao hơn mình thì khả dĩ còn dám bộc bạch, chứ còn kẻ thấp hơn mình mà họ chỉ lỗi mình hay mình phơi bày lỗi mình cho họ thấy rồi nhận lỗi cho họ đó, gian dạ hay không? Sợ mất uy tín, sợ hãi chính phục nhân dân, làm sao mà gian dạ? Mà phải cái đó đó mới thực là cái người mà xứng đáng thì hữu tri thức. Bởi vì cái người sao, cái người học là cái người noi theo giống người trước. Mà nếu cái giống người trước bước như thế nào, người sao dẫn theo, mà mình đã bước lệch rồi, mà mình không dám nói lệch, thì người sao họ sẽ sao? Tự nhiên họ cũng bước lệch theo. Thì như vậy đó là mình vô tình vừa phạm giới mà vừa phá kiến, phải không? Vì che chở cái lỗi của mình, để cho người đó họ biết mình là lỗi, để họ bắt chước theo mình, thì tất nhiên đó là phá kiến, họ không thấy lỗi. Vì vậy cho nên ở đây nói thiện tri thức là người biết rằng ở trong trần lao làm sao tránh khỏi lỗi, nghĩa là thiện có lỗi mà luôn luôn tán dương phạm hạnh. À, ví dụ như bây giờ cái gì đó à, lâu lâu tôi ví dụ đi, ví dụ gì đó là cũng một chức phận khá khá ở trong một cái thiền viện à, lâu lâu cái đứng theo thiền viện thì giữ mười giới làm gốc, mà vậy đó lâu lâu đi nơi này nơi kia trở về chiều sót ruột quá nấu một tô mì chơi. Khi nấu tô mì chơi thì chúng ta thấy hả thưa thầy hả thưa ngài, sao trong luật cấm ăn chiều mà ngài lại ăn, thì người đó phải nói sao, nói sao đây, ở trường hợp tôi phải nói sao, nói sao để thành thiện hữu tri thức. Cái đó là cái mà nó cần phải có thực tế như vậy, mình phải hiểu thực như vậy đó thì mới biết đúng là thiện tri thức, còn không hiểu như vậy thì khó. Thì giả sử mình ăn rồi